Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 4 tháng 12 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về những chủ đề chính trong thông điệp được cứu rỗi nhờ niềm hy vọng của Đức Thánh Cha Benedicto. Sau đó là các tiết mục: câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi chống lại chủ trương duy tương đối. Trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên diễn đàn các tổ chức công giáo không chính phủ do Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh tổ chức tại Roma, Đức Thánh Cha nhận định rằng các cuộc thảo luận quốc tế hiện nay thường chịu ảnh hưởng của lý luận duy tương đối. Chủ trương này coi sự phủ nhận chân lý về con người và nhân phẩm là bảo đảm duy nhất để có sự sống chung hòa bình giữa các dân tộc. Chủ trương này không màng đến một nền luân lý dựa trên sự nhìn nhận luật luân lý tự nhiên. Hậu quả của thái độ này là người ta áp đặt một quan niệm luật pháp và chính trị để tạo ra sự đồng thuận giữa các quốc gia, và chính sự đồng thuận này lại bị chi phối bởi những quyền lợi nhất thời hoặc bị lèo lái bởi những áp lực ý thức hệ, và được coi là nền tảng đích thực duy nhất của các quy luật quốc tế. Cũng trong buổi tiếp kiến dành cho 130 tham dự viên của diễn đàn nói trên hôm thứ Bảy vừa qua, Đức Thánh Cha nhận xét rằng thành quả cây đắng của lý lẽ duy tương đối trên đây thật là điều hiển nhiên. Người ta coi các quyền của người như là kết quả của những lối sống, quy hướng về bản thân mình, và không quan tâm đến những nhu cầu kinh tế và xã hội của các nước nghèo, đồng thời cũng coi rẻ luật pháp về nhân đạo và chỉ bảo vệ những nhân quyền do họ tuyển chọn mà thôi. Trước tình trạng đó, Đức Thánh Cha nói như sau: tôi khích lệ anh chị em hãy chống lại trào lưu duy tương đối ấy với tinh thần sáng tạo, bằng cách trình bày những chân lý cao cả về phẩm giá nội tại của con người và các quyền phát sinh từ phẩm giá ấy. Điều này sẽ góp phần đưa ra những câu trả lời thích hợp cho nhiều vấn đề đang được thảo luận trong diễn đàn quốc tế ngày nay. Tin Roma, phòng báo chí Tòa Thánh khẳng định Đức Thánh Cha không hề lên tiếng tấn công Liên Hiệp Quốc. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã biện minh cho Đức Thánh Cha khi nói rằng là một người luôn ý thức về tầm quan trọng của Liên Hiệp Quốc đối với hòa bình và việc bảo vệ con người, Đức Thánh Cha không hề có ý tấn công tổ chức này. Được biết, bài diễn văn của Đức Thánh Cha đã đọc trước một phái đoàn đại diện cho 85 tổ chức không chính phủ của Giáo hội Công giáo, đã bị một số cơ quan truyền thông bóp méo. Chẳng hạn, một nhật báo tại Ý đã viết về bài diễn văn này với nhan đề "Quyền con người, những căng thẳng giữa Đức Thánh Cha và Liên Hiệp Quốc". Nhật báo này cũng trích dẫn một số tổ chức của Liên Hiệp Quốc như Hội ân xá quốc tế, Tổ chức Nhi đồng Thế giới hay Tổ chức Y tế Thế giới, vốn đôi khi có những lập trường đi ngược lại với giáo huấn của giáo hội. Thì một giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng cuộc tranh luận quốc tế thường chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa duy tương đối. Đây chính là điểm nền tảng trong bài diễn văn của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, theo cha Lombardi, đây cũng chính là điểm đã bị một số báo chí bóp méo. Cha Lombardi nói rằng cần phải phân biệt chữ viết với tinh thần, nhất là trong trường hợp có liên quan đến một vị giáo hoàng, bởi vì những giải thích thái quá mà các ký giả đưa ra nhằm thu hút sự chú ý của công luận có thể tạo ra những ngộ nhận trầm trọng. Phòng báo chí Tòa Thánh khẳng định rằng Đức Thánh Cha chỉ đề cập đến chủ trương duy tương đối về mặt luân lý, chứ không hề nhắm tấn công vào Liên Hiệp Quốc. Tin Vatican, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được nhắc đến trong thông điệp được cứu rỗi nhờ niềm hy vọng của Đức Thánh Cha Benedicto. Trong số 32 của bức thông điệp, Đức Thánh Cha đã nhắc đến gương của Đức Cố Hồng Y như sau. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận bị tù trong 13 năm, trong đó có 9 năm bị cấm cố, biệt giam, đã để lại cho chúng ta cuốn sách nhỏ quý giá, những lời cầu nguyện của niềm hy vọng. Trong vòng 13 năm tù, trong một tình trạng hầu như tuyệt vọng, vậy mà Ngài đã có thể lắng nghe và nói chuyện với Chúa. Điều đó làm cho Ngài tăng cường quyền lực của hy vọng, khiến Ngài sau khi ra khỏi tù đã trở thành chứng nhân của hy vọng cho dân chúng trên toàn thế giới. Trong số 34 của thông điệp, Đức Thánh Cha đã viết tiếp như sau. Để gia tăng sức mạnh thanh tẩy, một đàn lời cầu nguyện phải là một cái gì đó rất riêng tư, nghĩa là một cuộc gặp gỡ mật thiết với Thiên Chúa hàng sống. Đằng khác, lời cầu nguyện phải liên lỉ được hướng dẫn và được soi sáng bằng những lời cầu nguyện lớn lao của giáo hội và của các thánh. bằng lời cầu nguyện phụng vụ, trong đó Chúa dạy chúng ta ngày này qua ngày khác, làm thế nào cầu nguyện cho phải lễ và xứng hợp. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, trong quyển sách của Ngài về Tu Đức, nói với chúng ta rằng, trong cuộc sống của Ngài, có những thời gian dài Ngài đã không thể cầu nguyện được, và Ngài đã phải bám lấy những kinh và lời cầu nguyện của giáo hội như Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và các kinh nguyện phụng vụ. Ngoài gương sáng của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, Đức Thánh Cha còn nhắc đến một vị sư đạo Việt Nam khác là Thánh Lê Bảo Tịnh. Vào cuối bức thông điệp, Đức Thánh Cha trích dẫn một đoạn trong lá thư của Thánh Lê Bảo Tịnh như sau. Nhà tù ở đây là hình ảnh đích thực của hỏa ngục muôn đời, cùng với bao nhiêu dụng cụ tra tấn dã man như gông cùm, xích sắt, là hận thù, báo thù, cáo gian, cãi cọ, nhạo báng, cũng như hoang mang và đau khổ. Nhưng Thiên Chúa đứng để giải thoát ba thiếu niên khỏi lò lửa, luôn ở với tôi. Ngài đã giải thoát tôi khỏi những cực hình ấy và làm cho những cực hình ấy ra dịu ngọt vì lòng nhân từ của Ngài tồn tại muôn đời. Giữa những tra tấn ấy, vốn làm cho những người khác khiếp sợ vì có ơn Chúa, tôi lại cảm thấy vui mừng bởi vì tôi không ở một mình, có Chúa Kitô ở với tôi. Đức Thánh Cha viết rằng từ gương của vị tử đạo này chúng ta có thể thấy rằng Chúa Kitô đã xuống quả ngục và do đó gần gũi với những ai bị đầy vào đó để biến đổi tối tăm của họ thành ra ánh sáng. Tin Roma, ước muốn của Chúa Kitô là các tín hữu Kitô nên một với nhau. Trên đây là nội dung sứ điệp mà Đức Thánh Cha đã gửi cho Đức Thượng Phụ Đại Kết Bạc Tô Lô Miêu Đệ Nhất, Thượng Phụ Chính Thống Constantinople, nhân dịp giáo hội mừng lễ Thánh Andre hôm thứ Sáu 30 tháng 11 vừa qua. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng nỗ lực tiến tới hiệp nhất của các giáo hội Kitô phù hợp với ý muốn của Chúa Kitô. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Van der Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất Kitô giáo, trao cho Đức Thượng Phụ Bạc Tô Lô Miêu, nhân dịp Ngài cầm đầu một phái đoàn tòa thánh đến tham dự lễ bổn mạng của giáo hội chính thống. Phái đoàn tòa thánh đã tham dự lễ nghi phụng vụ do Đức Thượng Phụ Constantinople chủ tọa tại nhà thờ Phana. Phái đoàn cũng đã gặp gỡ với Ủy ban Thượng Hội đồng Chính thống đặc trách về các mối quan hệ với giáo hội công giáo. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha viết rằng mỗi năm, lễ Thánh Andre cũng như lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cho phép hai giáo hội nói lên niềm tin tông truyền chung, cũng như hiệp nhất trong lời cầu nguyện và cùng dấn thân gia tăng sự thông hiệp giữa hai giáo hội. Đức Thiên Cha cũng nhắc lại rằng hồi năm ngoái, chính Ngài đã đích thân tham dự lễ này tại Tòa Thượng Phụ Đại Kết. Theo Đức Thiên Cha, những cuộc gặp gỡ như thế là dấu chỉ đích thực của sự dấn thân của hai giáo hội để sự hiệp thông ngày càng sâu đậm hơn. Tin Jerusalem. Đức Thượng Phụ Công giáo Latin tại Jerusalem vui mừng vì những thành quả của hội nghị thượng đỉnh về hòa bình tại Thánh Địa vừa diễn ra tại thành phố Annapolis, Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Ý, SIA, Đức Thượng Phụ Michel Saba đã hoan nghênh những cam kết tái tục các cuộc hòa đàm mà các nhà lãnh đạo Israel và Palestine đã đưa ra. Ngài mong muốn rằng các nhà lãnh đạo của hai bên đừng lặp lại cũng một lỗi lầm trong các nỗ lực hòa bình trước đây. Ngài nhấn mạnh rằng một hiệp định trong vùng cần phải đề cập đến tất cả những vấn nạn trong cuộc tranh chấp giữa Do Thái và Palestine. Theo các cuộc thương thảo tại Annapolis vừa qua, hai bên Do Thái và Palestine đã cam kết sẽ cố gắng đạt một thỏa hiệp vào trước tháng 12 năm 2008. Theo Đức Thượng Phụ Saba, thời hạn này quá ngắn để có thể giải quyết mọi vấn đề. Tuy nhiên, nếu kéo dài thì khả năng đạt được một hòa ước lại còn mờ mịt hơn, vì rất có thể sẽ nảy sinh ra nhiều mâu thuẫn mới. Đức Thượng Phụ đặc biệt hoan nghênh việc hai bên đồng ý cho phép các xe hồng thập tự của phía Palestine được di chuyển ngay qua lãnh thổ Do Thái. Tòa Thánh cũng bày tỏ hoan hỷ trước những thành quả của hội nghị nói trên. Tin Vatican. Sự kiện Đức Thánh Cha muốn gặp gỡ với các học giả Hồi giáo mở ra một cuộc đối thoại sâu rộng hơn giữa Hồi giáo và Công giáo. Trong số ra ngày 30 tháng 11 vừa qua, báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đã nhận định về lá thư của 138 học giả Hồi giáo gửi cho Đức Thánh Cha, và việc Đức Thánh Cha mời các vị này tham gia một cuộc gặp gỡ với Ngài. Báo Người Quan sát Roma trích dẫn một học giả chuyên về Hồi giáo là cha Christian Troy. Vị linh mục dòng tên này nói rằng 138 học giả Hồi giáo ký tên vào lá thư gửi cho Đức Thánh Cha đại diện cho một bộ phận rất lớn trong cộng đồng Hồi giáo trên khắp thế giới. Và việc họ cùng viết thư gửi cho Đức Thánh Cha là một biến cố quan trọng. Theo vị linh mục này, đây là sáng kiến mà giáo hội cần phải đáp trả một cách tích cực. bảo người quan sát Roma cho biết, hôm 29 tháng 11 vừa qua, Tòa Thánh đã cho công bố thư của Đức Thánh Cha mời các học giả Hồi giáo tham gia một cuộc gặp gỡ với Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, cũng như các chuyên gia của Học viện Giáo hoàng về Ả Rập và Hồi giáo và Đại học Gregoriana. Tin New Delhi, Ấn Độ. Các đức giám mục Ấn Độ phản đối sự phân biệt đối xử đối với các tín hữu Kitô thuộc giai cấp cùng linh. Khoảng 30 giám mục Ấn Độ đã cùng với các linh mục nữ tu và một số giáo dân tham gia một cuộc biểu tình để phản đối sự kỳ thị và phân biệt đối xử với các tín hữu Kitô thuộc giai cấp cùng linh. Theo đức cha Stanislaw Fernandez, tổng giám mục Gandhinagar, tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, sự kỳ thị vốn đã có từ hàng bao thập niên qua là một hành động chối bỏ tự do tôn giáo. Đức cha tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã nói như thế khi ngỏ lời với đám đông tụ họp gần trụ sở của Quốc hội Ấn Độ tại thủ đô New Delhi hôm 29 tháng 11 vừa qua. Dalit trong tiếng Phạn có nghĩa là bị chà đạp, khinh miệt. Tiếng này chỉ những thành phần thuộc giai cấp thấp nhất trong hệ thống giai cấp của xã hội Ấn Độ. Những người thuộc giai cấp này chỉ được làm những công việc bị coi là thấp hèn nhất trong xã hội, như hút rác chẳng hạn. Các tín hữu Kitô cùng linh hiện chiếm ít nhất là 60% trong tổng số 25 triệu tín hữu Kitô tại Ấn Độ. 15% công việc trong các công sở và ngành giáo dục được dành cho những người cùng linh thuộc Ấn giáo, Đạo Sikh hay Phật giáo. Ngoài ra, các tín hữu Kitô cùng linh cũng không được hưởng một nền giáo dục miễn phí như những người cùng linh khác. Các tín đồ Hồi giáo thuộc giai cấp cùng linh cũng đồng số phận với các tín hữu Kitô cùng linh.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những chủ đề chính trong thông điệp được cứu rỗi nhờ niềm hy vọng của Đức Thánh Cha Benedicto. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thông tin viên John Allen của tạp chí Công giáo Hoa Kỳ The National Catholic Reporter nhận định về những tư tưởng nổi bật của Đức Thánh Cha Benedicto như sau. Nếu có ai đó sắp sửa thiết lập một danh sách gồm những quan tâm chính yếu của vị cựu Hồng Y Joseph Ratzinger, về những tư tưởng đó đã được nhào nặn một cách vững chắc trong khoảng gần 60 năm trở lại đây, thì danh sách đó có thể bao gồm những điểm sau đây. Sự thật không đặt giới hạn trên tự do, nhưng là điều kiện để tự do đạt được mức độ tiềm năng thực sự của nó. Đức tin và lý trí cần phải hỗ trợ nhau. Đức tin không có lý trí sẽ trở nên chủ nghĩa quá khích. Lý trí mà không có đức tin sẽ dẫn đến tuyệt vọng. Những nguy hiểm của tính hoang tưởng của sự tiến bộ trong thời đại mới, vốn phát sinh trong ngành khoa học vào thế kỷ thứ 16, chỉ được áp dụng vào chính trị thông qua cuộc cách mạng Pháp và chủ nghĩa Marxist mà thôi. Nếu không có liên hệ đến Thiên Chúa thì khó có thể xây dựng được một trật tự xã hội công bằng. Cần phải tách rời học thuyết về cánh trung học, tức sự mong đợi trời mới đất mới của Kitô giáo với chính trị. Chỉ có sự thật khách quan mới có thể giới hạn ý thức hệ và ham muốn quyền hạn mù quáng của con người. Trên đây là những tư tưởng nổi bật của Đức Hồng Y Ratzinger, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, mà người ta có thể tìm lại được trong thông điệp được cứu rỗi nhờ niềm hy vọng, được Đức Benedicto công bố hôm 30 tháng 11 vừa qua. Trong căn bản, thông điệp được cứu rỗi nhờ niềm hy vọng có thể được diễn tả như sau. Nếu con người đặt hy vọng vào công lý, vào việc cứu rỗi và cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng chỉ dựa vào những sức mạnh của thế giới trần tục, cho dẫu là khoa học, chính trị hay bất cứ điều gì khác, họ sẽ bị lạc hướng. Đức Thánh Cha cho rằng những cuộc tàn sát trong thế kỷ 20 vừa qua minh họa cho sự điên rồ của con người khi đầu tư vào ý thức hệ và kỹ thuật, và xem đó như những niềm mong đợi cứu tinh của mình. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, niềm hy vọng tối hậu mà Ngài gọi là vĩ đại chỉ thực sự tồn tại trong Thiên Chúa mà thôi. Bởi vì chỉ nhờ vào sự khôn ngoan, tinh thần và luân lý, được tích tụ qua đức tin, các cơ cấu của kỹ thuật và chính trị mới có thể hướng con người tới các mục đích thực sự mang tính cách nhân bản mà thôi. Ngay từ năm 1977, trong cuốn sách có tựa đề Về thời cánh chung, sự chết và cuộc sống vĩnh cửu, Đức Hồng Y. Ratzinger đã viết rằng, dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa Marxist, những ý niệm sai lầm về nước Chúa đang đe dọa đến tính đích thực của sứ điệp Kitô giáo. Ngài khẳng định, khi mọi người lẫn lộn tin mừng với sứ điệp chính trị, thì yếu tố cơ bản nhất của Kitô giáo sẽ biến mất, để lại đằng sau không gì khác hơn là một sứ điệp giả tạo lừa mị mà thôi. Trong một tác phẩm khác có tựa đề Giáo hội, Đại kết và Chính trị, xuất bản năm 1987, Đức Hồng Y. Ratzinger cũng trở lại với chủ đề này một lần nữa. Ngài viết như sau. Nơi nào không có sự phân biệt rõ ràng giữa cánh trung học và chính trị, thì nơi đó có chế độ độc tài. Đây cũng chính là lý do khiến Đức Hồng Y. Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin đã quyết liệt chống lại thần học giải phóng, một trào lưu thần học nở rộ tại châu Mỹ Latin trong ba thập niên 60, 70 và 80. Chính vì thế mà trong thông điệp được cứu rỗi nhờ niềm hy vọng, Đức Benedicto đã chỉ ra sự khác biệt rõ ràng giữa Chúa Giêsu và các cuộc cách mạng xã hội trong thời đại của Ngài, đồng thời cũng cảnh cáo rằng sai lầm của chủ nghĩa duy vật Marxist đã dẫn đến một chuỗi dài của sự hủy diệt kinh khủng. Một chủ đề nổi bật khác được Đức Thánh Cha trình bày trong thông điệp về niềm hy vọng chính là mối dây liên kết thiết yếu giữa đức tin và lý trí. Ngài viết như sau. Lý trí cần đến đức tin nếu muốn trở thành toàn diện. Lý trí và đức tin cần đến nhau để hoàn thiện cho nhau về bản chất của sự thật và về sứ vụ của nó. Ngoài ra, trong thông điệp dài 19.000 chữ này, Đức Benedicto còn đề cập đến một số điểm tiêu biểu trong tư tưởng của Ngài. Chẳng hạn, Ngài nhấn mạnh đến nhu cầu cần phải trình bày lại cho thế giới hiện đại những khái niệm cơ bản của đức tin. Chính vì quá quen thuộc về Kitô giáo mà những khái niệm này trở nên nhàm chán. Chính vì thế mà trong thông điệp mới này, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Chúng ta, những người vẫn thường sống với khái niệm về Thiên Chúa và đã từng quen thuộc và lớn lên với khái niệm đó, chúng ta gần như đã quên chú ý rằng mình sở hữu một niềm hy vọng, có sức bảo đảm một cuộc gặp gỡ thực sự với chính Thiên Chúa. Cũng tương tự như thế, trong tư cách là một thần học gia và chủ chăn giáo hội hoàng vũ, Đức Benedicto thường xác nhận rằng Ngài không hề chống lại thuyết tiến hóa. Tuy nhiên, Ngài muốn cảnh giác về một thứ triết lý duy vật cực đoan, xem con người chỉ hoàn toàn giống như một sản phẩm ngẫu nhiên của một quá trình tiến hóa. Trong thông điệp được cứu rỗi nhờ niềm hy vọng, Ngài viết như sau. Tiếng nói cuối cùng không thuộc về luật của sự vật hay luật tiến hóa, mà thuộc về lý trí, ý chí, tình yêu con người. Sự sống không phải là một sản phẩm đơn giản của các luật lệ và tính ngẫu nhiên của sự việc. Trong mỗi một sự việc và trên mỗi một sự việc luôn có Thánh Thần, Đấng trong Chúa Giêsu đã tự mặc khải bản tính là tình yêu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Ngôn ngữ tình yêu của trẻ con. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
cái thường nói một thứ ngôn ngữ mà cha mẹ không hoàn toàn hiểu hết. Nhưng khi con cái muốn hiểu được điều cha mẹ muốn nói, thì cha mẹ lại không thể diễn đạt hoàn toàn tư tưởng của mình. Trong rất nhiều cách để cha mẹ không diễn đạt được ý muốn của mình, thì cách thế làm tổn hại con cái nhiều nhất chính là không diễn tả tình yêu của mình cho con cái một cách đúng đắn. Chúng ta có thực sự nói được ngôn ngữ tình yêu của con cái không? Đó là câu hỏi mà các bậc phụ huynh cần phải tự đặt ra để rà soát lại quan hệ giữa họ và con cái. Mỗi một đứa trẻ đều có một ngôn ngữ tình yêu chính yếu, một cách thế để hiểu được tình yêu của cha mẹ. Một cặp vợ chồng trẻ nọ không hiểu được những phản ứng khác lạ của đứa con trai 8 tuổi của họ. Đây là một đứa trẻ rất bình thường. Nó rất ham học và luôn tỏ ra ngoan ngoãn. Nhưng từ một năm nay, cha mẹ bỗng nhận thấy nhiều thay đổi nơi đứa con mà họ không hiểu được. Nó thích tìm đến cô giáo sau giờ lớp để xin giải thích thêm. Mỗi ngày ít nhất 8 lần, nó tìm đến văn phòng của cô giáo. Nghi ngờ con mình đang có vấn đề về thị giác hoặc thính giác, cha mẹ đứa bé đã đưa con đến các bác sĩ chuyên khoa. Nhưng các bác sĩ đều xác nhận rằng sức khỏe của nó hoàn toàn bình thường. Điều khiến cho đôi vợ chồng trẻ này quan ngại về đứa con của mình là đôi lúc nó có những phản ứng không bình thường giữa đám đông. Nó thích xô đẩy những đứa trẻ khác để được ngồi gần bên cạnh cô giáo. Những giờ thể thao, nó lại tránh xa các bạn cùng lớp. Nói chung, nó tìm đủ mọi cách để loại những đứa trẻ khác ra khỏi vòng ảnh hưởng của cô giáo. Trong gia đình, nó cũng thường gây hấn với em gái của nó. Khi được viên cố vấn hôn nhân hỏi về đời sống gia đình, đôi vợ chồng trẻ cho biết, trong thời gian vừa qua, họ đã có nhiều thay đổi trong nếp sống gia đình. Là một nhân viên tiếp thị của một công ty, mỗi tuần người chồng phải vắng nhà 2 đêm. Những đêm ở nhà, ông lại cắm đầu vào các sổ sách hoặc xem truyền hình. Trước kia, những ngày cuối tuần, ông thường đưa đứa con trai đi xem đá bóng. Nhưng từ một năm qua, ông không còn thời giờ để đến các sân vận động nữa. Về phía người vợ, bà cũng cho biết rằng 3 năm trước, bà chỉ làm bán thời giờ. Nhưng kể từ một năm qua, bà đã nhận một việc làm toàn thời giờ và như vậy thường về nhà trễ. Cha mẹ bà nhận nhiệm vụ đưa cậu con trai đến trường và rước nó về nhà sau giờ học. Có những buổi tối, hai vợ chồng ăn cơm tiệm rồi mới về nhà. Nghe xong những thay đổi trong nếp sống gia đình của đôi vợ chồng trẻ, viên cố vấn hôn nhân đã nhận ra ngay vấn đề của đứa con. Ông cho họ biết rằng đứa bé đang cần cha mẹ dành cho nó nhiều thời giờ hơn. Chỉ sau 2 tuần lễ dành nhiều thời giờ hơn cho đứa con trai, đôi vợ chồng trẻ này đã nhận thấy tức khắc sự thay đổi của đứa con. Nó không còn tranh nhau với những đứa trẻ khác để được đến gần cô giáo. Nó không còn thái độ gây hấn với các bạn trong lớp, cũng như với em gái của nó nữa. Đôi vợ chồng trẻ trên đây đã nhận ra được ngôn ngữ tình yêu chính yếu của đứa con trai. Nó cần cha mẹ dành thời giờ cho nó. Dành cho nó nhiều giờ hơn là nói được ngôn ngữ tình yêu của nó. Nói được ngôn ngữ tình yêu của đứa trẻ là làm cho nó biết rằng cha mẹ yêu thương nó, và điều này sẽ mang lại cho nó sự an toàn và hy vọng. Nói được ngôn ngữ tình yêu của đứa trẻ sẽ giúp cho nó trở thành một người trưởng thành có trách nhiệm. Tình yêu chính là nền móng vững chắc cho cuộc sống con người. Trong việc nuôi dạy con cái, tất cả mọi sự đều tùy thuộc ở quan hệ yêu thương giữa cha mẹ và con cái. Mọi sự sẽ lủng củng nếu nhu cầu được yêu thương của đứa trẻ không được đáp ứng và thỏa mãn. chỉ có đứa trẻ nào cảm thấy thực sự được yêu thương và quan tâm đến, mới có thể tận dụng hết khả năng của nó mà thôi. Cha mẹ nào cũng yêu thương con, nhưng nếu cha mẹ không tỏ bày được tình yêu của mình một cách đúng đắn, đứa con sẽ không cảm thấy được yêu thương. Tình yêu mà cha mẹ muốn tỏ bày cho con cái phải luôn luôn là một tình yêu vô điều kiện. Yêu thương vô điều kiện là yêu thương nó không phải vì nó khôi ngô tuấn tú, thông minh hay ngoan ngoãn siêng năng. Điều đáng tiếc thường xảy ra trong gia đình là rất nhiều cha mẹ chỉ tỏ bày một tình yêu có điều kiện với con cái. Cha mẹ rất dễ bị cám dỗ để nói với con cái, con phải ngoan thì cha mẹ mới thương. Nói như thế là bảo rằng đứa con được yêu thương vì điều nó làm được, chứ không phải vì con người của nó. Tình yêu có điều kiện dựa trên khả năng và cố gắng của đứa con. Do đó, gắn liền với những kỹ thuật như quà cáp, phần thưởng và những đặc ân dành cho những đứa con ngoan. Và như vậy, vô tình loại trừ những đứa con khác. Dĩ nhiên, giáo dục là uống nắng. Cha mẹ cần phải khép con cái vào kỷ luật. Tuy nhiên, kỷ luật một mình không đủ mà cần phải đi đôi với tình yêu vô điều kiện. Cuộc sống chỉ có thể tiến tới nhờ một lực đẩy. Và lực đẩy ấy, dù ở giai đoạn nào trong cuộc sống, cũng luôn là tình yêu. Tình yêu chính là bình nhiên liệu cần thiết để đẩy chiếc xe cuộc đời tiến tới. Bình nhiên liệu là tình yêu vô điều kiện ấy, cần phải luôn luôn được đổ đầy. Sứ mệnh của cha mẹ chính là lúc nào cũng phải đổ đầy bình nhiên liệu của đứa con bằng tình yêu vô vị lợi. Ngày nay, giáo dục cho đứa con được lành mạnh về cảm xúc là một trách vụ vô cùng khó khăn đối với cha mẹ. Các tệ nạn đầy dẫy trong xã hội làm cho bậc làm cha mẹ nào cũng phải lo sợ. Ma túy, nghiện ngập và bạo động khiến cho nhiều người tự hỏi, liệu con cái mình có thể trở thành những con người trưởng thành lành mạnh không? Một khi xã hội và học đường đã hoàn toàn thất bại, thì chỉ còn lại một niềm hy vọng duy nhất là tình yêu của cha mẹ. Cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái. Nói như thế có nghĩa là không những cha mẹ phải dạy dỗ con cái về những bài học cơ bản về làm người hoặc sống đức tin, mà thiết yếu là dạy cho chúng biết sống yêu thương. Và để cho con cái biết thế nào là yêu thương thực sự, thì trước hết cha mẹ phải nói được ngôn ngữ tình yêu của chúng. Một khi con cái cảm thấy được cha mẹ yêu thương thực sự và vô điều kiện, mọi thứ trở ngại khác trong việc giáo dục sẽ dễ dàng được vượt qua. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúa cha. hãy ăn năn thống hối vì nước trời gần đến.
Trích phúc âm cho thánh Matthew chương 3 câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaiah nói tới: có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Ngài đi. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Bấy giờ, người ta từ Jerusalem và khắp miền Giu-đê cùng khắp vùng ven sông Giô-đan kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-siêu và phái Sa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối, và đừng tưởng có thể nghĩ bụng rằng: chúng tôi đã có tổ phụ Abraham. Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để dục lòng các anh sám hối. Còn đứng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong thánh thần và lửa. Tay người cầm nia, người sẽ rê sạch lúa trong sân. Thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Quý vị và các bạn thân mến, ba nhân vật kinh thánh quan trọng được giáo hội nhắc đến trong mùa vọng để giúp chúng ta chuẩn bị đón Chúa đến là tiên tri Isaiah, thánh Gioan Tiền Hô và mẹ Maria. Không những các ngài đã đón Chúa đến trong cuộc đời mình, mà còn giúp cho người khác biết cách thức đúng để đón nhận Thiên Chúa. Các bài đọc thứ nhất của cả bốn Chủ nhật mùa vọng đều trích lại sứ điệp tràn đầy hy vọng của tiên tri Isaiah trong cảnh sống nhiều thử thách, nhiều bóng tối đau thương. Trong đó dường như thể Thiên Chúa đã không có mặt hay bỏ rơi con người, thì tiếng nói đầy hy vọng của tiên tri Isaiah vang lên, loan báo Thiên Chúa sắp đến, thực hiện lời Ngài đã hứa, thiết lập lại sự công bằng và hòa bình. Thời chúng ta đang sống, tuy cách xa thời của tiên tri Isaiah gần 2.700 năm, nhưng vẫn thấy cần được lắng nghe lời hy vọng của tiên tri Isaiah. Con người có âm mưu loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, nhưng phần Thiên Chúa thì Ngài không thể vì thế mà bỏ mặc con người với những thảm cảnh do chính họ tạo nên vì muốn loại trừ Thiên Chúa. Quyền năng vô cùng của Ngài luôn luôn có cách vượt thắng những điều tiêu cực trong lịch sử con người, và chương trình cứu rỗi vẫn được thực hiện. Tiên tri Isaiah đã loan báo cho dân Israel đang gặp thử thách ngày xưa và cho chúng ta ngày nay về dung mạo của Thiên Chúa cứu chuộc sắp đến, và là vì Thiên Chúa mà con người cần đến. Với những lời trích lại trong bài đọc thứ nhất của Chủ nhật thứ hai mùa vọng như sau: ngày ấy, từ gốc Giê-xê sẽ đâm ra một chồi, và cũng từ gốc ấy sẽ đâm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống. Ngài sẽ không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng sẽ lấy sự công chính mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bên đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Đó là những đường nét chính mà Thiên Chúa cứu rỗi và con người mọi thời đại cần đến. Một vị Thiên Chúa công bằng trong xét đoán và giàu tình yêu thương. Ngài đến thiết lập lại cảnh sống hòa bình, hòa hợp cho con người, được tiên tri Isaiah mô tả bằng hình ảnh môi sinh, trong đó sói sống chung với chiên, trẻ nhỏ dám tiếp xúc với các thú dữ. Đó là hồng ân cao cả Thiên Chúa ban cho con người. Từ phía con người, họ không được sống ỷ lại để mặc Thiên Chúa muốn làm sao thì làm, nhưng phải biết thay đổi cuộc sống mình, trở về với Thiên Chúa, đón nhận hồng ân Ngài ban. Trong viễn tượng này, giáo hội trong bài phúc âm Chủ nhật thứ hai mùa vọng nhắc lại sứ điệp của Thánh Gioan Tiền Hô, kêu gọi con người hãy thực sự trở về với Thiên Chúa bằng hành động thiết thực, chứ không phải bằng lời nói suông cho qua lúc. Sự ăn năn thống hối là bước đầu tiên không thể bỏ qua được trên con đường trở về với Chúa, và cần dứt khoát không thể chần chừ kéo dài thời gian được nữa. Đây cây rìu đã đặt sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và bỏ vào lửa. Trong số những người đến nghe Gioan rao giảng và muốn thực hành việc ăn năn, có những người biệt phái và các văn nhân phái Sa Đốc. Họ bị Gioan tẩy giả rất nặng lời. Hỡi loài rắn độc, ai bảo các người trốn tránh cơn thịnh nộ hồng đổ xuống trên đầu các người? Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng tổ tiên chúng tôi là Abraham, vì ta bảo cho các người hay, Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Dù là ai hay trong địa vị nào, ai ai cũng là kẻ tội lỗi và cần ăn năn thống hối thật lòng trở về cùng Chúa. Vậy chúng ta hãy kiểm điểm lại cuộc sống của mình trước nhan Thiên Chúa. Trong ta còn có trở ngại nào không cho Chúa đến trong chính chúng ta và trong xã hội chúng ta đang sống hay không? Chúng ta hàng ngày đọc lời kinh Lạy Cha. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Lời chúng ta cầu xin nước Cha trị đến sẽ là lời nói suông, vì thói quen bao lâu chúng ta không thực sự canh tân đời sống mình. Hãy ăn năn thống hối vì nước trời gần đến. Lạy Chúa, xin hãy cất khỏi con tất cả những gì làm cho con xa lìa Chúa, và hãy ban cho con tất cả những gì giúp con đến với Chúa. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ ba tuần vừa qua, chúng ta đã bắt đầu chia sẻ cuộc đời truyền giáo của Linh Mục Trần Xuân Sang dòng Ngôi Lời tại Paraguay. Cha đã viết như sau: tôi đã viết một bài về cách sống đạo của người dân Paraguay ở thành phố với tựa đề Giáo hội Chúa Kitô, Giáo hội của những người khiêm hạ. Nay tôi muốn chia sẻ đôi điều về cách sống đạo của những người dân Paraguay ở nông thôn, nơi tôi đang làm việc, để mọi người cùng hiệp thông, cầu nguyện, liên đới với những anh chị em của chúng ta cùng sống trên địa cầu này. Khác với người dân thành phố, người dân nông thôn ở Paraguay sống có tình hơn, nhất là biết nâng đỡ nhau những khi gặp khốn khó. Khi tôi đến giáo xứ này làm việc, họ rất vui vì lần đầu tiên họ tiếp xúc với một người linh mục trẻ, người Á Châu, và họ gọi tôi là ông cha Tai Quan, dù bao nhiêu lần tôi nói với họ tôi là người Việt Nam. Khi hỏi họ có biết gì về Việt Nam không, thì họ trả lời rằng Việt Nam là một đất nước chiến tranh mà họ đã từng xem trên TV, chỉ có thế thôi. Tôi cũng đã nói cho họ biết một tí về Việt Nam, để từ nay họ có một cái nhìn khác hơn, và nhất là hiểu đúng hơn về Việt Nam. Khi chỉ có mình tôi ở nhà, vì vị linh mục người Paraguay thường hay đi vắng, và ông thầy người Ba Lan đi tĩnh tâm, những người dân quê chất phác ấy đã đem đến cho tôi nào là vài quả trứng gà, nào là nải chuối, nào là quả đu đủ, cam, quýt, vân vân. Họ rất quý mến tôi, và họ muốn tôi làm việc tại đây thật lâu với họ. Ở nông thôn, mỗi gia đình có khoảng 10 hecta đất để canh tác. Đất ở đây rất xanh tươi, màu mỡ, nhưng họ chẳng gieo trồng gì cả ngoài vài cây ăn quả thông thường như cam, quýt, chanh. Số đất đai còn lại họ để trống và thả vài con bò để nuôi ăn cỏ trong khu vườn rộng lớn như thế. Khi hỏi họ tại sao không trồng các cây nông nghiệp như lúa, khoai mì hay đậu phộng, để đến mùa có thể thu hoạch, vì đất ở đây rất thích hợp với các giống cây nông nghiệp đó. Họ bảo rằng họ không có vốn, vả lại không có sức người để làm việc, vì cũng có một vài gia đình làm như thế, nhưng chỉ làm bằng sức trâu bò cày cấy, nên thu hoạch cũng chẳng bao nhiêu. Vì giáp biên giới với Argentina, nên đa số giới trẻ ở đây đã qua Argentina để làm việc, độ 3 hay 4 tháng mới về thăm gia đình một lần. Được biết, Paraguay, Argentina, Brazil và Uruguay đã thiết lập hiệp ước với nhau vào năm 1991, nên việc cư trú trong các quốc gia thành viên rất dễ dàng, chỉ cần giấy thông hành là đủ. Người dân thôn quê thường rất nghèo và lạc hậu. Dù rất nghèo, nhưng họ rất thích chân diện và ăn bận diêm dúa. Vì nghèo nên họ rất cần tiền, và vì cần tiền nên họ sẵn sàng làm tất cả. Cách đây 2 tuần, có một bà mẹ trẻ đã bán đứa con bé bỏng chỉ vài 3 tháng tuổi với giá 220.000 đồng, tương đương với khoảng 45 Mỹ Kim. Cảnh sát đã khám phá ra đường dây buôn bán trẻ em có hệ thống, đặc biệt tại các miền quê, nên đã cứu được các trẻ vô tội trả lại cho các bà mẹ, và nhắc nhở các bà mẹ trẻ đừng vì tham tiền mà coi rẻ mạng sống con mình. Paraguay là một quốc gia đa phần là Công giáo, nhưng việc giữ đạo là rất thờ ơ. Phần lớn các địa danh như thủ đô, thành phố đều mang tên các vị thánh, nhưng người dân lại sống không thánh tí nào. Dù là thành phố hay nông thôn, thì chỉ có những người già, và nhất là quý bà là giữ đạo tốt nhất. Sở dĩ phải thành lập nhiều nhà thờ là để mời gọi họ thi hành nghĩa vụ tôn giáo, vì nếu không, họ sẽ không bao giờ đến nhà thờ nữa, nhất là giới trẻ. Chính vì thế, nên các linh mục phải làm việc nhiều hơn. Người dân ở đây rất thích lễ hội và nhảy nhót, nên các ngày lễ bổn mạng giáo xứ hay giáo họ, thì mọi người đều có mặt đông đủ để liên hoan nhảy múa. Người dân Paraguay cũng là dân xài giờ dây thun, chẳng đúng giờ tí nào cả. Ở đây việc cử hành bí tích hôn phối rất hiếm hoi, vì giới trẻ từ tuổi 15-16 đã có con ngoài hôn thú, rồi đường ai nấy đi. Nếu cứ chiếu theo luật mà thi hành như khi rửa tội, yêu cầu có cả cha mẹ đứa trẻ, thì chắc không có trẻ nào được rửa tội. Khi thời tiết hơi xấu, hoặc mưa một tí mà nhằm vào ngày Chúa Nhật là họ chẳng chịu đi lễ, nên chỉ có linh mục và vài người đạo đức tham dự. Tuy nhiên, họ vẫn còn ý thức về tội lỗi, biết đến lãnh nhận bí tích hòa giải, và nhất là khi đau yếu, họ thường mời linh mục đến để ban các phép. Paraguay thật sự không nghèo, nhưng vì nạn tham nhũng đã làm cho đất nước tụt hậu, và người dân vùng nông thôn đã thật sự đi vào ngõ cụt. Khoảng cách giàu nghèo ở đây rất lớn. Có những gia đình dù chỉ 4 người nhưng lại có đến 3 chiếc xe hơi, mỗi chiếc trị giá vài chục ngàn đô la, trong khi nhiều gia đình khác không có gì để ăn. Vì quá nghèo nên cuộc sống vật chất cũng như tinh thần đi xuống. Các nhà thừa sai ở đây đang cố gắng làm dịu bớt phần nào những đói khát tâm linh và đồng hành với họ trên bước đường đến với Chúa. Paraguay, ngày 28 tháng 10 năm 2007, Linh Mục Trần Xuân Sang dòng ngôi lời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Con đây con trong vui ca,
Ngài đã yêu con khi con đây con trong lòng mẹ,
từ lòng mẹ gọi tên con, Ngài gọi tên con,
Ngài gọi tên con bằng tình yêu thương thầm, ô yêu thân con
vòng cần giữ con
soi lối con trong
đón người vào trong ngày thơ.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, cách đây 10 năm, trên màn ảnh các đài truyền hình tại Anh Quốc, dân chúng đã chứng kiến một hình ảnh thật cảm động. Thái tử Charles gặp lại một người bạn học mẫu giáo. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra khi Thái tử Charles làm một vòng viếng thăm những khu phố nghèo dành cho những người vô gia cư. Thái tử đang đi rảo qua các văn phòng của một tờ báo nổi tiếng tại London, được chính những người không nhà không cửa nhận bán để có chút đỉnh tiền túi. Thái tử đang ngồi trò chuyện với một số người bán báo, thì có một người ăn mặc rách rưới tiến lại gần ông và hỏi, Ngài có biết là chúng ta đã từng học chung một trường không? Thái tử Charles cố gắng môi lại ký ức hồi lâu, rồi lắc đầu trả lời, không. Người đàn ông tự xưng là Clive Heron, và nhắc lại ngôi trường mẫu giáo nổi tiếng của London có tên là Hill House, dành cho con cái của giới quý tộc và những người giàu có. Hình ảnh thân thương của ngôi trường mẫu giáo trở lại cùng với những viên kẹo mặt hà mà cô giáo thường dùng để vỗ về các em học sinh. Trong phút chốc, Thái tử Charles nhớ lại người bạn học 40 năm về trước của mình. Về sau, ông Clive Heron kể lại như sau. Thái tử không nhận ra tôi là phải. Phần tôi chỉ nhớ ông là bởi vì cả hai chúng tôi đều có những vành tay lớn, và dĩ nhiên ông là người mà ai cũng biết. Lúc đó cả hai đều lên 8 tuổi. Ông Heron cho biết rằng cha của ông là một nhà tài chính triệu phú, và chính ông cũng đã từng là một tác giả thành công và là một cộng tác viên của nhiều tờ báo dành cho phụ nữ. Nhưng cách đó 10 năm, một cuộc hôn phối thứ hai của ông đã thất bại và ông rơi vào tật nghiện ngập, dẫn đến tình trạng không nhà, không cửa như hiện nay. Hiệu trưởng của trường Hill House xác nhận rằng ông Heron và Thái tử Charles đã từng học chung một lớp. Trước khi rời văn phòng của tờ báo, Thái tử Charles đã ký tên vào một số báo và tặng cho người bạn cũ của ông những dòng sau đây. Điều quan trọng là bạn được bình an. Nhận định về cuộc tái ngộ của Thái tử Charles với người bạn học mẫu giáo của mình, ông John Bird, chủ bút của tờ báo được những người không nhà không cửa phân phối, đã viết như sau. Tôi nghĩ rằng điều này minh họa cho sự kiện là bạn không bao giờ có thể chắc chắn về những gì có thể xảy ra trong cuộc sống, cho dẫu bạn đã khởi đầu cuộc sống của bạn như thế nào đi nữa. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống quả là một chuỗi những bất ngờ và bất trắc không thể lường trước được. Cuộc gặp gỡ giữa Thái tử Charles và người bạn học cũ của ông quả là một bất ngờ. Cuộc gặp gỡ ấy hẳn gợi lại cho hai người không biết bao nhiêu điều họ không thể lường trước được trong cuộc sống. Xuất thân từ một gia đình danh giá giàu có để rồi cuối cùng sống kiếp không nhà không cửa. Điều này chắc chắn cậu học sinh của trường Hill House dành cho con cái của giới quý tộc và giàu có không bao giờ ngờ trước được. Cuộc hôn nhân đổ vỡ của Thái tử Charles và những gì đã xảy ra cho công nương Diana hẳn cũng nằm bên kia mọi dự đoán và chờ đợi của Thái tử. Giàu sang, phú quý và quyền thế đến đâu, không ai có thể thấy trước và làm chủ được những bất trắc của cuộc sống. Những bất trắc vốn dịch thành cuộc sống luôn nhắc nhở chúng ta về thân phận bất toàn, mỏng manh, yếu đuối của kiếp người. Phải chăng đây không là ý tưởng mà mùa vọng có thể gợi lên cho chúng ta? Chính vì ý thức được tính cách mong manh ấy của cuộc sống mà con người không ngừng được mời gọi, để chỉ đặt niềm tin tưởng và phó thác của mình vào duy một mình chủ thể của sự sống là chính Thiên Chúa. Khi con người có Chúa làm gia nghiệp, họ không còn phải sợ hãi và thất vọng trước những bất trắc của cuộc sống. Mùa vọng, giáo hội dạy chúng ta sống tâm tình tin tưởng và phó thác ấy. Tin là đứng luôn có mặt trong từng biến cố của cuộc sống. Phó thác nơi đứng là chủ thể của cuộc sống. Và chọn Ngài làm gia nghiệp muôn đời, chúng ta hẳn sẽ luôn có được sự bình an và thư thái trong tâm hồn. Lạy Chúa, trước không biết bao nhiêu bất ngờ xảy ra ngoài dự đoán của chúng con, xin cho chúng con luôn biết hướng về Chúa và đặt tất cả tin tưởng và phó thác nơi Chúa.
Choose with my mind.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours.